Giả cấp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục và giáo phận Vinh và là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Nguyễn Thái Hợp từ Việt Nam đang có mặt tại thành phố Houston của chúng ta để tham dự đại hội La Vang, và ngày hôm nay thì Đức giám mục sẽ có mặt tại đài để mà thảo luận về cuốn sách của Đức giám mục mà là cuốn sách Công lý và Hòa bình ở trên Biển Đông. Cùng hội thoại với chúng tôi có kỹ sư Đỗ Như Điện của phong trào giáo dân hải ngoại từ San Diego, California, và có mặt trong phòng VM bây giờ là giáo sư Nguyễn Chính Kết của khối 8406. Xin kính chào Đức cha, kính chào anh Đỗ Như Điện và kính chào anh Nguyễn Chính Kết. Phải nói thêm về vấn đề kỹ thuật là Đức cha đang trên đường tới đài nhưng mà bây giờ rất là kẹt xe ở trên xa lộ, cho nên Đức cha sẽ hội thoại qua điện thoại ở trên xe một lát nữa đây, thì hy vọng là bớt kẹt xe thì Đức cha sẽ có mặt ở trong phòng VM. Xin kính chào Đức cha, kính chào anh Đỗ Như Điện. Xin mời Đức cha, anh Đỗ Như Điện và anh Nguyễn Chính Kết gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài. Xin mời Đức cha.
Xin kính chào anh Dương Phục và xin kính chào tất cả các thính giả của Radio Sài Gòn Houston. Tôi cũng có dịp đến Houston nhiều lần. Có những kỳ mà tôi thấy rằng Houston vắng xe, rồi dân chúng bỏ đi. Hôm nay trở lại thì thấy rằng đi trên xa lộ trả tiền mà kẹt quá. Đó vừa mừng vừa vui đối với Houston. Thì có lẽ là kinh tế phát triển, thành dân đổ đây về đây nhiều hơn. Thành thử ra xin một lần nữa xin kính chào anh Dương Phục và tất cả quý thính giả.
Vâng, cảm ơn cha đã tham gia hội thoại trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Có lẽ lần đầu tiên mà cha lại phát biểu với thính giả của đài mà lại từ trong xe đang di chuyển. Mặc dù là cha đã từng phát biểu trên nhiều đài quốc tế rồi nhưng mà có lẽ không có lần nào mà chúng con thấy hồi hộp như kỳ này. Thấy cha lại đương ở trên xe mà lại đương nói chuyện. Và cái nhìn của cha rất lạc quan, phải không anh Điện với anh Kết? Cha thấy cái gì cha cũng bảo là mừng, vui, phát triển hết trơn. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều ạ.
Cảm ơn ạ.
Thưa anh Đỗ Như Điện có đương nghe không ạ? Tuốt từ bên California, San Diego.
Vâng, tôi Đỗ Như Điện kính chào Đức cha, kính chào quý thính giả đang nghe đài, chào anh Xuân Phục và giáo sư Nguyễn Chính Kết. Tạ ơn Chúa chúng ta có kỹ thuật, thành ra ở đâu cũng có thể hội thoại được. Đức cha ngồi trên xe, trên kẹt xe vẫn ngỏ lời được với tất cả anh em. Thành ra xin chào mừng Đức cha đã đến Houston và hy vọng quãng đường sẽ được giải tỏa sớm.
Yeah. Tôi Nguyễn Chính Kết, trước hết là xin kính chào Đức cha. Rất là mong Đức cha có những cái ngày thật là tươi vui ở tại thành phố mà Đức cha cho là phát triển này, và kính chào quý thính giả, đặc biệt là ông Dương Phục cũng như là ông Đỗ Như Điện.
Bây giờ Đức cha đương ở trên xa lộ 8, thế nhưng mà chúng tôi được biết là có anh Hoàng Xuân Lý là người đương lái xe để mà Đức cha có thể nói chuyện được, thành ra cũng đỡ lo, phải không quý anh? Chứ còn Đức cha mà vừa lái xe vừa nói chuyện là có thể bị ticket, cảnh sát nó sẽ chặn mà cho cha một cái giấy phạt ngay đó thưa Đức cha.
Vâng, cảm ơn anh.
Vâng, bây giờ thì mở đầu câu chuyện như vậy thì để mà dẫn vào cái đề tài ngày hôm nay là giới thiệu về cuốn sách Công lý và Hòa bình trên Biển Đông mà thưa quý thính giả chúng tôi đương có mặt, đương có ở trên tay đây. Và có lẽ là tốt hơn hết là chắc là xin mời anh Kết và anh Điện lát nữa đây sau khi phần phát biểu của Đức cha cho biết ý kiến, bởi vì các anh là chính là những cái người mà đương đi giới thiệu cuốn sách này ở nhiều nơi. Nhưng mà cái nội dung cuốn sách như thế nào thì xin Đức cha có thể tóm tắt cho quý thính giả đang nghe được biết ạ, thưa Đức cha.
Vâng, cuốn sách này là cuốn sách thứ hai về vấn đề Biển Đông. Vì tại năm 1209, chúng tôi có tổ chức cái tọa đàm mang tên là Biển Đông và Hải đảo Việt Nam. Cái tọa đàm đó lúc đầu cũng gặp khó khăn, nhưng mà sau thì với tất cả những cố gắng thì đã được tổ chức, và những tham luận của tọa đàm đó đã được xuất bản mang tựa đề là Biển Đông và Hải đảo Việt Nam do nhà xuất bản Trí Thức. Rồi sau đó năm 2011 thì chúng tôi tổ chức tiếp để đào sâu thêm vấn đề Biển Đông, và cuốn sách mang tựa đề là Công lý hòa bình trên Biển Đông. Tọa đàm dự định tổ chức, nhưng mà với tất cả những cố gắng cũng không thể tổ chức được. Cuối cùng chúng tôi phải bản chui, nghĩa là ấn bản lưu hành nội bộ mà thôi. Và cái nội dung của cái tọa đàm thì chia làm mấy bình diện. Trên bình diện địa lý thì dựa vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 để nói rằng theo công ước quốc tế đó thì Việt Nam là một nước có đủ điều kiện để chấp nhận cái quan điểm lãnh hải, cũng như là cho phép nới rộng cái thềm lục địa từ 200 hải lý đến 350 hải lý. Và trong cuốn sách đã nói rất dễ dàng, rất rõ ràng, xin lỗi, là theo cái công ước đó thì Hoàng Sa cách bờ biển Việt Nam bao nhiêu, rồi Trường Sa cũng như vậy. Trong khi đó thì Trung Quốc cách mấy cái đảo Trường Sa là đến 800 hải lý, trong khi của mình tối đa thì chỉ dài, chỉ tùy nơi đó, có nơi thì 200, có nơi chỉ trăm mấy, và có nơi 300-400. Thì về vấn đề trên bình diện địa lý thì Việt Nam là một nước ở trong lợi thế để có chủ quyền về Biển Đông, đúng hơn là về Hoàng Sa và một phần của Trường Sa. Trên bình diện lịch sử thì chúng tôi có một nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, là nghiên cứu trên chính sử cũng như là ngoại sử, phân tích nguồn tư liệu liên quan đến Biển Đông trong chính sử và phương chí Trung Quốc, để thấy rằng Trung Quốc đề cập đến Biển Đông từ lúc nào, và trong chính sử cũng như phương chí Trung Quốc trước đây có đề cập đến Biển Đông như một số người Trung Quốc, như văn kiện của Trung Quốc nói hay không. Thì cuối cùng sau nghiên cứu trên những văn bản chính thức của Trung Quốc thì ta phải nói đến mãi năm 1909, nhà cầm quyền tỉnh Quảng Đông mới cho rằng Hoàng Sa là đất vô chủ mà Trung Quốc là nước khai phá đầu tiên quần đảo này. Trong khi đó thì về vấn đề lịch sử thì khoảng từ năm 1620-1630 dưới thời Chúa Sãi đã xuất hiện đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Sau đó thì Chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, nhất là vua Gia Long, năm 1816 đã sai thủy quân cắm cọc mốc và dựng bia chủ quyền và thực thi chủ quyền trên các quần đảo đó, Hoàng Sa. Năm 1836, vua Minh Mạng cho Đức Cửu Đỉnh và xếp thành hàng ngang trước sân Thế Miếu để tưởng nhớ các vua triều Nguyễn. Rồi thế kỷ thứ 19, ta thấy bản đồ của Ta Be cũng nói đến Hoàng Sa. Và đặc biệt là giáo mục Ta Be đã nôm hóa một địa danh của Việt Nam gọi là đảo Cát Vàng, dịch chữ Hoàng Sa là Cát Vàng. Và tiếp tục là thời Pháp thuộc, ta thấy rằng cũng có đội quân ra chiếm cứ Hoàng Sa, đóng Hoàng Sa. Và trên bình diện tương giao quốc tế thì ta thấy rằng đây là một vấn đề cần đặt ra, và hôm nay khi vấn đề đó trở nên thời sự. Ở vấn đề này thì chúng tôi cũng đề nghị là nên quốc tế hóa cái vấn đề Biển Đông. Và từ nhiều năm nay chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam nên đa phương hóa và cực đoan hóa vấn đề Biển Đông, chứ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong cái đối tác trực tiếp với Trung Quốc. Và hôm nay cái sự kiện mà có lẽ chúng ta sẽ nói đến sau, khi mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan đến cách bờ biển Việt Nam chỉ 120 hải lý, thì đó là một cái hành động xâm phạm trắng trợn cái hải lý của Việt Nam. Thì không biết bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam sẽ ứng xử như thế nào. Nhưng mà nếu mà trước đây chúng ta đã quốc tế hóa cái Biển Đông như Phi Luật Tân và các nước khác vẫn làm đó, thì có lẽ chúng ta không đối diện với cái vấn đề khó khăn hiện tại. Và cuối cùng, xét trên phương diện công lý của hòa bình trên Biển Đông, thì chúng tôi muốn đòi lại công lý cho Tổ quốc Việt Nam, đòi lại công lý cho những hải đảo thuộc quyền Việt Nam, và sử dụng hình thức là luật pháp quốc tế để đòi lại chuyện đó, và cần đến sự hỗ trợ của các nước, đặc biệt Hoa Kỳ cũng như các nước trong Đông Nam Á và các nước Âu Châu, để tìm một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề Biển Đông. Và cuốn sách nói về vấn đề đó, đại khái về vấn đề đó như vậy.
Vâng, xin cảm ơn Đức Cha. Quý vị vừa nghe lời phát biểu của Đức Cha Nguyễn Thái Học, và là giám mục của giáo phận Vinh ở Việt Nam, đang có mặt tại thành phố Houston của chúng ta, và đang bàn về cái cuốn sách mang tên là Công lý và Hòa bình trên Biển Đông của Đức Giám mục đang được phổ biến. Cuốn sách chúng tôi có trên tay dày 316 trang, qua phân tích rất là nhiều những dữ kiện liên quan đến vấn đề mà Biển Đông, trong đó có những cái tiết mục rất là quan trọng như Biển Đông trong hàng rào quốc tế, rồi tranh chấp Biển Đông và một số các vấn đề pháp lý quốc tế. Đó là những cái đề tài mà quý vị có thể tìm hiểu thêm khi mà đọc cuốn sách này, và cuốn sách này đang được phổ biến, nếu quý vị muốn có, ở tại cơ sở Việt Travel của anh Hoàng Xuân Lý. Cơ sở này nằm trên đường Bel Air. Một lát nữa đây chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nếu quý vị muốn có cuốn sách ở trong tay. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi xin chuyển sang đường dây từ California, từ thành phố San Diego, với cái sư Đỗ Như Điện thuộc phong trào giáo dân. Ông là điều hợp viên của phong trào, và mới đây chúng tôi được biết là ông Đỗ Như Điện cũng như là giáo sư Nguyễn Chính Kết đã đến New Orleans ở tiểu bang Louisiana để mà giới thiệu cuốn sách này. Có phải vậy không thưa anh Đỗ Như Điện?
Dạ vâng, trước hết tôi xin muốn trở lại một tí là thứ nhất cảm ơn Đức Cha. Vì cái vấn đề không có thể phổ biến rộng rãi ở trong nước được, do đó Đức Cha đã ủy quyền cho phong trào giáo dân Việt Nam ở hải ngoại để in ấn và phát hành cuốn sách này, để bà con ở hải ngoại có cơ hội tiếp cận và có cuốn sách trong tay, và biết được rằng ở trong nước các trí thức ở trong nước đã đóng góp với công việc nghiên cứu Biển Đông để chứng minh tất cả những cái dữ kiện, những cái tài liệu một cách hùng hồn là Biển Đông và hải đảo thuộc quyền của Việt Nam. Do đó phong trào giáo dân chúng tôi rất được hân hạnh được Đức Cha đã cho phép in ấn và phát hành cuốn sách này. Thì trong cái kế hoạch phát hành thì chúng tôi đã gửi sách đi ở một số những cái thành phố có các đơn vị của phong trào giáo dân. Thì chúng tôi đã tổ chức được hai buổi giới thiệu dưới hình thức là một là những cái buổi hội thảo về biển đảo của Việt Nam, chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Một buổi ở San Diego và một buổi ở New Orleans. Thì trong những buổi tổ chức này, chúng tôi cũng nói rõ nguồn gốc của cuốn sách, bối cảnh tại Việt Nam và nội dung cuốn sách như thế nào. Và chúng tôi cũng mời một số những diễn giả về Biển Đông để đóng góp thêm, để tạo cho bà con hiểu rõ cái tình trạng thực, và đồng thời sau đó là có những cái sự đóng góp như làm thế nào để chúng ta giành lại được cái chủ quyền biển đảo mà đặc biệt là Đức Cha vừa đề cập tới là phải vận động quốc tế, phải đưa vấn đề này ra quốc tế. Và ngay ngày hai ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng Trung Cộng đã đưa cái giàn khoan vào Biển Đông ngay trong cái thềm lục địa chủ quyền của Việt Nam. Thì đó là những vấn đề nóng bỏng mà các đài truyền thanh truyền hình ở khắp nơi trên thế giới đều nhắc tới. Đó là những cái điểm mà chúng tôi cũng rất quan tâm, và nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng xin rất mong mỏi những quý vị nào muốn có cuốn sách thì chúng tôi sẽ gửi đến. Và trong những ngày tháng sắp tới thì chúng tôi sẽ giới thiệu ở những thành phố khác nữa, bởi vì bà con hải ngoại này cũng ít biết đến những cái tài liệu mà trong nước gửi ra, có khi không tin tưởng. Nhưng đây là một cuốn sách rất đáng đọc để biết rõ về Biển Đông như thế nào, và cái công việc làm, đặc biệt là công việc làm của những trí thức ở trong nước trong cái hoàn cảnh chịu những rất nhiều những khó khăn mà Đức Giám Mục đã vừa nhắc tới như hôm qua vậy. Thưa chào Dương Phục và kính chào quý vị.
Vâng, thưa quý vị.
Cảm ơn anh Đỗ Như Điện cũng như Phong Trào Giáo Dân đã quảng đại phổ biến cuốn sách đó. Và tôi đang cầm trên tay tôi cái ấn bản mà anh em vừa phát hành. Tôi cảm ơn anh em đã đề tên tôi là Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp như là tác giả, nhưng mà thực sự ra tôi chỉ là chủ biên. Cùng với tôi có một nhóm trí thức thuộc nhiều thành phần khác nhau. Và chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu tiếp cái cuốn thứ ba, có lẽ sẽ phát hành trong một thời gian tới. Và xin quý vị độc giả khi cầm cuốn sách đó thấy ngay tên tôi là Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp ở bìa sách. Thực sự ra thì cái đó phải hiểu rộng thôi. Tôi chỉ là chủ biên chứ không phải là tác giả độc nhất của cuốn sách. Đây là công trình của một số anh em, một nhóm anh em vẫn tiếp tục âm thầm làm việc trong điều kiện rất là khó khăn. Khó khăn về mọi sự, không những kinh tế mà khó khăn về vấn đề chính trị và an ninh nữa. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi thoại của chúng tôi với Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và đường dây từ California San Diego là ông Đỗ Như Điện, mà có mặt trong phòng VMBN là giáo sư Nguyễn Chính Kết. Thưa anh Kết, là trong cái buổi mà bà giới thiệu cuốn sách này ở New Orleans đó, thì chúng tôi thấy là anh có phụ trách một đề tài, đó là những nỗ lực vận động ở trong nước về vấn đề Biển Đông. Thì theo như anh có thể phân tích nó rõ hơn là anh quan niệm như thế nào là những cái vận động trong nước về vấn đề Biển Đông, có những cái lực lượng nào đã can thiệp về vấn đề, đã lên tiếng vấn đề Biển Đông? Chúng tôi thấy là trong cái thời gian qua có những cái giai đoạn rất là sôi nổi, đồng bào ở tại Hà Nội rồi Sài Gòn biểu tình, thế nhưng mà bị đàn áp mà ngay lập tức thôi. Thì những cái dữ kiện nào mà anh đã thu thập được trong cái liên quan những cái vận động ở trong nước, thưa anh Nguyễn Chính Kết?
Dạ vâng, những cái nỗ lực về vấn đề Biển Đông, đấu tranh đòi chủ quyền cũng như là yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng về những cái vấn đề chủ quyền tại Biển Đông đối với Trung Quốc, thì ở trong nước đã có những cái cuộc biểu tình rất là lớn ở Hà Nội cũng như là ở tại Sài Gòn. Phải nói là người dân ở trong nước trước cái nguy cơ Việt Nam bị trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc, mà trong đó cái vấn đề Biển Đông đó, khi mà họ chiếm Biển Đông rồi đó, thì cái việc mà tấn công vào Việt Nam nó cũng rất là dễ dàng. Thành thử ra đó là ở trong nước họ rất là lo sợ cái chuyện đó. Thì ngoài những cái cuộc biểu tình á, thì tôi thấy có những cái phản ứng của các nhà trí thức, mà trong đó thì trong cái buổi giới thiệu ở tại New Orleans thì chúng tôi đặc biệt giới thiệu về cái nỗ lực của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua cái Giám mục Nguyễn Thái Hợp phụ trách về Bộ Công lý và Hòa bình. Thì Ngài đã tổ chức hai cái cuộc tọa đàm ở tại câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình do với tư cách là câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình tổ chức. Thì phải nói là tôi đặc biệt nhấn mạnh tới cái sự khó khăn ở trong nước về vấn đề Biển Đông, về vấn đề tổ chức những cái gây những cái ý thức như thế này. Phải nói là ở trong nước muốn tổ chức những cái buổi hội thảo như thế đó thì rất là khó khăn, tại vì đây là một cái vấn đề hết sức là nhạy cảm đối với chính quyền, đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta cũng thấy đó là ở trong nước những cái người dân mà biểu lộ cái muốn phát biểu lên cái chủ quyền Biển Đông là của Việt Nam, hay là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, cụ thể như là cô Phạm Thanh Nghiên chẳng hạn, cô ấy chỉ biểu tình ở nhà thôi với cái khẩu hiệu Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, thế mà cô ấy cũng đã bị Cộng sản bắt vào tù. Thành thử ra đó là cái việc mà Đức Cha hay là câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình tổ chức những cái cuộc tọa đàm như vậy đó thì phải nói đây là một cái sự rất là can đảm, và như cha nói là gặp rất là nhiều cái khó khăn, mà tôi nghĩ là cái đó do cái ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc, và nhất là đối với cái vấn đề công lý và hòa bình.
Nhưng mà chúng tôi có ngạc nhiên là khi anh trình bày như vậy đó thì tin tức cũng thấy là các cuộc biểu tình đã bị dập tắt, mà thậm chí những cái blogger mà đề cập đến vấn đề này còn bị bắt ở tù nữa và gán ra những cái tội vớ vẩn gì khác. Rồi thì trong khi đó thì lại có những cuộc tọa đàm mà công khai tổ chức, mà tại sao lại có thể thực hiện được trong khi nó dập tắt những cái cuộc biểu tình, bắt giữ những cái blogger đề cập đến vấn đề này, trong khi đó thì những cái cuộc mà tọa đàm tổ chức lớn vài trăm người tham dự thì chúng nó vẫn để yên vậy. Rồi nó có cái mâu thuẫn là cái mâu thuẫn ngay cả đối với cái tin tức mà Đức Cha cũng như là anh Đỗ Như Điện vừa mới đề cập tới, tức là cái sự kiện đương xảy ra nóng bỏng là Trung Quốc đã đưa một cái dàn khoan thật lớn, coi như là gọi là khổng lồ đó, mà tốn phí tới 1 triệu Mỹ Kim do cái công ty Hải Dương đưa tới, ngay nằm trong, rõ ràng là chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý, nằm trong hải phận Việt Nam. Thế mà Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án, đưa ra những cái cuộc mà cáo buộc trong cái cuộc mà họp báo ở tại Bộ Ngoại giao do phát ngôn viên Lê Hải Bình nói cách đây 2 ngày, thì Trung Quốc lập tức ngày hôm nay phản ứng ngược trở lại là đưa ra những cái bác bỏ đối với Việt Nam về với Bắc Kinh mà đưa cái dàn khoan này, và họ cho rằng là đây là thuộc vùng biển của họ, bởi vì là chắc là Đức Cha cũng như quý vị cũng biết, họ vẽ cái đường lưỡi bò là nó quẹt hết tất cả những cái khu vực này, và cái chỗ này nó rất là gần Hoàng Sa, vì thế cho nên coi như là họ là cái vùng biển của họ, mà cũng không làm gì được. Nối với lời mà phát biểu qua lại như vậy, nó có tính cách mâu thuẫn, và nó có cách mâu thuẫn thứ hai mà chúng tôi thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam phản đối Trung Quốc nhưng lại bắt giữ những người biểu tình chống Trung Quốc, thì điều đó cũng là một cái điểm mà rất là khó hiểu. Nhưng mà trở lại với cái câu phát biểu của Đức Cha Nguyễn Tái Hợp, khi mà Đức Cha nói là cái vấn đề này có lẽ phải đưa ra thảo luận ở trước Liên Hiệp Quốc, thì có nghĩa không biết Đức Cha có ý rằng là phải kiện giống như Phi Luật Tân đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không ạ? Thưa Đức Cha.
Vâng, thưa anh Dương Phục, tôi cũng xin được phép trước khi trả lời câu hỏi đó thì xin đính chính một tí. Anh nói là tại sao lại bắt những người biểu tình mà lại cho tổ chức tọa đàm, thì tọa đàm không được tổ chức. Cái cuốn sách mà biển công lý và hòa bình trên Biển Đông, cái cuộc tọa đàm đó không được tổ chức, vì họ làm tất cả những áp lực để ngăn cản cuộc tọa đàm đó.